Bên những sa môn.
Chiều hôm ấy, họ bắt kịp các nhà tu khổ hạnh, những sa môn gầy đét nọ xin gia nhập đoàn và hứa sẽ phục tùng, họ được thu nhận. Siddhartha tặng tấm áo choàng cho một người bà la môn nghèo khó gặp trên đường đi. Anh chỉ còn mang khố và một tấm vải không viền màu đất để khoác. Anh chỉ ăn mỗi ngày một bữa và không bao giờ là món nấu chín. Anh nhịn ăn 15 ngày, anh nhịn ăn 28 ngày, đùi và má anh quắt lại, chẳng còn tí thịt nào. Đôi mắt anh trở nên thô lố, bừng bừng những giấc mơ nóng bỏng, những ngón tay khô héo, móng mọc dài ngoằn, cầm tua tủa râu khô cứng. Mắt anh trở nên giá lạnh khi gặp phụ nữ, anh nhếch miệng khinh miệt khi thấy những con người ăn mặc đỏm dáng trên đường phố. Anh thấy những nhà buôn mời chào, những ông hoàng đi săn, những người tang chế khóc thương kẻ đã khuất, những gái ăn sương mời mọc, những thầy lang chăm sóc bệnh nhân, những thầy tu xác định ngày gieo hạt, những tình nhân yêu thương nhau, những bà mẹ cho con bú. Tất cả không đáng để mắt anh nhìn, vì tất cả đều lừa mị, tất cả đều hôi hám, tất cả đều sặc mùi lọc lừa, tất cả đều giả sắc hương, đều lừa bịp giác quan và hạnh phúc, tất cả đều thối ruổng, nhưng chưa lộ diện đó thôi. Thế giới cay đắng lắm, cuộc sống đau khổ lắm. Chú thích: những thầy tu xác định ngày gieo hạt. Thuở xưa, ở Á cũng như Âu, giới tu sĩ, ở Á Đông có thêm giới sĩ phu, có điều kiện học rộng hơn hết, thông hiểu thiên văn địa lý, biết khi nào nên trồng cây và nhiều việc khác. Hết chú thích. Siddhartha có một mục đích duy nhất, trở thành trống vắng, sạch hết khao khát, không còn ham muốn, sạch hết mộng mị, không còn vui buồn. Chú thích: không và tính không nghĩa là trống rỗng, khái niệm trung tâm của đạo Phật rằng mọi sự vật là giả hợp, vô thường, không có ngã, vô ngã. Hết chú thích. Diệt được ngã, không còn ngã nữa, tìm thấy sự an lạc của cái tâm tịch tịnh, mở lòng đón sự mầu nhiệm trong những cảm nghĩ vượt ngã, đó là mục đích của anh. Khi vượt qua và hủy diệt được mọi cái ngã, khi mọi đam mê và dục vọng trong lòng lắng xuống, thì cái tột cùng, cái thâm sâu nhất trong bản chất, cái không phải là ngã nữa, cái huyền nhiệm vĩ đại phải hiển lộ. Siddhartha đứng lặng im trong nắng trưa chang chang, rát bỏng người, khát cháy cổ, đứng cho đến khi không còn cảm thấy đau và khát nữa. Anh đứng lặng thinh trong mưa, nước từ mái tóc nhỏ ròng ròng xuống hai vai lạnh cống, xuống hông và đôi chân giá buốt. Kẻ ăn năn sám hối ấy đứng cho đến khi vai và chân không còn thấy giá buốt, tới lúc chúng câm lặng, tới lúc chúng im lìm. Anh lặng lẽ ngồi bó gối trên những cành cây gai, máu nhỏ giọt từ làn da đau rát, những vết trầy trụa mưng mủ, nhưng Siddhartha vẫn ngồi yên bất động, cho tới khi máu ngừng chảy, cho tới khi da hết còn thấy bị đâm, cho tới khi không còn thấy đau buốt nữa. Siddhartha ngồi thẳng người, tập tiết kiệm hơi thở, tập thở ít, tập ngưng hơi. Bắt đầu bằng hơi thở, anh tập cho nhịp tim được điều hòa, tập cho tim đập chậm đi, cho tới khi còn rất ít, gần như ngừng hẳn. Được vị trưởng lão Sa Môn chỉ dạy, Siddhartha tập diệt ngã, tập nhập định theo những cách thức mới của Sa Môn. Một con diệt bay qua rừng tre, Siddhartha hớp con diệt vào tâm. Anh bay qua rừng, qua núi, Anh là con diệt, anh ăn cá, anh đói cái đói của con diệt, kêu dai dẳng như con diệt, chết cái chết của con diệt. Một con lan chết bên bờ cát, hồn Siddhartha nhập vào xác nó, thành con lan nằm chết trên bờ cát, trương sình hôi hám rửa ra, bị lũ linh cẩu cắn xé, bị lũ kênh lột da, thành bộ xương, thành cát bụi bay tứ tán. Rồi hồn Siddhartha trở về, lại chết, lại thối rửa, lại thành cát bụi, lại nếm trạng thái ngây ngất không mấy tốt lành của vòng luân hồi. Lại cố trông chờ trong cơn khát mới, nơi vòng luân hồi đứt đoạn, như người thợ săn rình con mồi, nơi chấm dứt mọi nhân quả, nơi khởi đầu của sự vĩnh hằng không còn đau khổ. Anh diệt các giác quan, anh xóa mọi ký ức, anh thoát ra khỏi cái ngã của mình dưới muôn nghìn hình tướng lạ, dẫu đó là con thú, là xác chết, là đá, là gỗ, là nước, lần nào anh cũng đều tỉnh dậy, dù lúc ấy mặt trời chiếu hay ánh trăng soi, trở lại thành chính anh, trở lại vòng luân hồi, lại thấy khát khao, lại vượt khao khát, rồi lại tiếp tục khát khao. Siddhartha học hỏi được nhiều từ các sa môn, học được nhiều cách diệt ngã. Anh theo lối diệt ngã bằng cách trải qua đau đớn, trải qua đau khổ tự nguyện và chiến thắng nỗi đau, đói khát, mệt mỏi. Anh theo lối diệt ngã bằng nhập định, bằng cách loại sạch mọi vọng tưởng trong giác quan. Anh học những cách này và nhiều cách khác nữa. Đã nghìn lần, anh rời bỏ được cái ngã của mình, kiên trì được nhiều giờ, nhiều ngày trong trạng thái phi ngã. Nhưng tuy những cách này có đưa anh rời khỏi ngã, cuối cùng chúng luôn đưa anh về lại ngã. Mặc cho Siddhartha nghìn lần thoát khỏi ngã, sống trong tính không, trong con vật, trong viên đá, thì sự trở lại vẫn không tránh khỏi. Anh vẫn không thể thoát được những giờ khác trở lại là chính mình. Dù mặt trời chiếu hay ánh trăng soi, trong bóng râm hay dưới mưa tầm tã, anh lại là anh, là Siddhartha, và lại thấy đau khổ vì gánh nặng luân hồi. Ở cạnh anh là Govinda, cái bóng của anh, cậu cũng theo những phương cách ấy, cũng cố gắng tu tập như thế. Ngoài những chuyện bắt buộc do phục vụ và tu tập, họ ít trao đổi với nhau điều gì khác. Đôi khi, đôi bạn cùng đi qua những xóm làng để khất thực cho mình và các vị thầy. Govinda, bạn nghĩ sao? Có lần Siddhartha hỏi, trên đường đi khất thực, bạn có nghĩ là chúng ta đã tiến bộ chưa? Chúng ta đạt mục đích gì chưa? Govinda đáp, chúng ta đã học và còn học tiếp tục. Siddhartha, bạn sẽ trở thành một sa môn vĩ đại. Bạn học rất nhanh mọi bài tu tập. Các sa môn lớn tuổi thường luôn cảm phục bạn đó. Bạn sẽ thành một bậc thánh, Siddhartha. Siddhartha nói, theo tôi thấy thì không phải như vậy đâu bạn ơi. Những gì tôi học được từ các sa môn cho tới nay, lẽ ra tôi có thể học nhanh và dễ dàng hơn đó, Govinda. Bạn à, lẽ ra tôi có thể học ở mỗi quán rượu trong khu điếm giữa những người phu kéo xe và những kẻ gieo xúc sắc. Govinda nói, Siddhartha đùa tôi rồi, làm sao bạn có thể học nhập định, luyện thở, làm sao bạn có thể học được sự vô cảm trước đói khát và đau đớn nơi những con người khốn khổ ấy? Siddhartha khẽ đáp, như thể nói với chính mình. Nhập định là gì? Rời khỏi thân xác là gì? Tuyệt thực là gì? Luyện thở là gì? Đó là chạy trốn trước tự ngã, là đào thoát tạm bợ trước sự dày dò của tự ngã, là tự làm mê mụ trong chốc lát trước nỗi đớn đau và vô nghĩa của cuộc đời. Người phu xe bò cũng có được sự trốn chạy như thế. Sự mê mụ ngắn ngủi như thế trong quán trọ sau vài chén rượu đế hay nước dừa lên men. Lúc ấy, y không còn cảm thấy có mình nữa. Lúc ấy, y không cảm thấy khổ đau của cuộc đời nữa. Lúc ấy, y tìm được sự mê mụ trong chốc lát. Mơ mơ màng màng, trên chén rượu đế, y tìm thấy cũng chính điều mà Siddhartha với Govinda tìm thấy khi thoát khỏi cơ thể sau bao tu tập công phu, đó là sống trong tâm vô ngã. Thế đó, Govinda à. Govinda nói, bạn ơi, bạn nói vậy, song thừa biết rằng Siddhartha không phải phu xe bò và Sa Môn không phải bợm rượu. Tất nhiên, một bợm nhậu tìm được sự mê mụ. Tất nhiên, y trốn chạy và an tịnh được chốc lát, nhưng từ ảo giác y sẽ lại quay về. Thế mọi thứ vẫn hệt như cũ. Y không sáng suốt hơn, không thu thập được chút tri thức nào, không tiến cao hơn được bậc nào hết thảy. Siddhartha liền mỉm cười đáp, tôi không rõ những điều ấy vì chưa từng là bợm rượu, nhưng tôi biết rằng qua tu tập và nhập định, Siddhartha này chỉ tìm được chút mê mụ ngắn ngủi, thật xa trí tuệ, xa sự giải thoát như thai nhi trong bụng mẹ. Govinda à, tôi biết thế. Chú thích, trí tuệ, trí siêu việt bát nhã. Có được không do suy luận hay kiến thức mà chớp nhoáng lúc trực nhận tính không là thể tính của vạn sự và đưa ta rời bến mê tới bờ giác. Hết chú thích. Rồi một lần khác, khi Siddhartha và Govinda ra ngoài rừng để đi khất thực cho chúng huynh đệ và các thầy của họ, Siddhartha lên tiếng. Thế nào Govinda, hai ta theo chính đạo chưa đó? Ta đã gần được tri thức chưa? Ta đã gần đạt đến giải thoát chưa? Hay ta, những kẻ luôn nghĩ cách thoát vòng luân hồi, vẫn còn luẩn quẩn? Govinda nói, ta học được lắm thứ rồi chứ, Siddhartha, nhưng còn phải học nhiều. Ta đâu có xà quần trong vòng luẩn quẩn, ta đang tiến lên cao. Vòng luân hồi là một đường xoáy ốc, ta đã lên được vài bậc rồi đó chứ. Siddhartha đáp, theo bạn nghĩ thì Sa Môn trưởng lão, tôn sư của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi? Govinda nói, khoảng 60. Siddhartha nói, thầy đã 60 tuổi mà vẫn chưa đạt tới Niết Bàn. Thầy sẽ già 70 hoặc 80, bạn già tôi, chúng ta cũng sẽ già như thế, ra sức tu tập, tuyệt thực và nhập định, nhưng chúng ta cũng sẽ không đạt tới Niết Bàn. Thầy không đạt tới, mà chúng ta cũng không luôn. Govinda ơi, tôi tin rằng có lẽ không ai, không một người nào trong tất cả các sa môn hiện nay đạt tới Niết Bàn. Chúng ta tìm được an ủi, chúng ta tìm được mê mụ, nhưng chúng ta học được những kỹ xảo để tự lừa mị. Còn điều cốt tử là chính đạo thì chúng ta không tìm thấy. Siddhartha, Govinda đáp, mong bạn đừng nói với tôi những lời đáng sợ ấy. Làm sao trong bao nhiêu vị thức giả, trong bao nhiêu người bà la môn, trong bao vị sa môn nghiêm túc và đáng kính, trong bao kẻ tìm kiếm, trong bao người chân thành cố gắng, trong bao thánh nhân lại không có nổi một người gặp được chính đạo chứ? Nhưng Siddhartha vẫn nhẹ nhàng nói bằng giọng đầy phiền muộn lẫn châm biếm. Govinda, chẳng bao lâu nữa, người bạn này của bạn sẽ từ giã con đường này của các sa môn, con đường mà tôi đã đi cùng bạn bấy lâu nay. Govinda, tôi đau niềm khao khát mà trên con đường diệu vợi này của các sa môn, lòng khát khao của tôi không giảm bớt mảy may. Tôi luôn khao khát tìm nhận thức, lòng tôi luôn chất chứa bao thắc mắc. Tôi từng hỏi các vị bà la môn, năm này qua năm khác, tôi từng hỏi những pho kinh thánh vệ đà, năm này qua năm khác. Từng tham vấn các vị sa môn sùng đạo, năm này qua năm khác. Govinda, có lẽ cũng tốt, cũng khôn ngoan và bổ ích như vậy thôi. Nếu tôi hỏi con chim mỏ sừng hay lũ tinh tinh, Tôi đã phí rất nhiều thì giờ mà mãi vẫn chưa học xong điều này, Govinda, đó là ta không thể học được gì hết thảy. Quả thật, tôi tin thế, không có cái mà ta gọi là học hỏi. Bạn của tôi ơi, chỉ có một tri thức, nó bao trùm khắp nơi, đó là cái ngã, nó ở trong tôi, trong bạn và trong mọi tạo vật. Và tôi bắt đầu tin rằng tri thức này không có kẻ thù nào tệ hại hơn là lòng ham hiểu biết, hơn là sự học hỏi. Govinda liền dừng bước, giơ cả hai tay lên trời nói, Siddhartha, mong bạn đừng làm tôi sợ hãi với những lời như vậy. Thật thế, điều bạn nói khiến lòng tôi lo sợ. Xin bạn hãy nghĩ chỉ một điều này thôi. Nếu đúng như bạn nói rằng không có sự học hỏi, thì sự thiêng liêng của các lời cầu nguyện, sự tôn kính của đẳng cấp Bà La Môn, sự thiêng liêng của các Sa Môn sẽ ở đâu? Siddhartha ơi, nếu như thế thì mọi điều thiêng liêng, mọi thứ giá trị, mọi thứ đáng tôn kính trên trái đất này sẽ trở thành cái gì? Rồi Govinda lẩm nhẩm một câu thơ từ Áo Nghĩa Thư. Kẻ nào tâm trí rũ sạch ô nhiễm, quán tưởng trong linh hồn, thì tâm được ân phước không lời nào tả xiết. Còn Siddhartha im lặng, ngẫm nghĩ những lời Govinda vừa nói với anh, ngẫm nghĩ đến tột cùng. Phải, anh đứng cúi đầu ngẫm nghĩ, còn lại được gì trong tất cả những điều chúng ta cho là thiêng liêng? Còn lại gì, cái gì kinh qua được trải nghiệm? Rồi anh lắc đầu. Hai chàng thanh niên sống và tu tập với các sa môn được gần 3 năm, thì một lần kia họ nghe được bằng cách này cách nọ một tin đồn, tin hoang đường, rằng có một người mới xuất hiện tên là Cồ Đàm, Đức Thế Tôn, Đức Phật, đã vượt được nỗi khổ của thế gian và làm ngưng bánh xe tái sinh. Ngài đi khắp nước, có chúng đệ tử vây quanh giảng đạo pháp. Ngài không của cải, không quê hương, không vợ con, khoác y vàng của một nhà tu khổ hạnh, nhưng dần tráng sáng ngời, thật là một vị thánh. Họ đồn rằng những người Bà La Môn và các ông hoàng cúi lạy Ngài và trở thành môn đệ của Ngài. Chuyện hoang đường này, tin đồn này, huyền thoại này lan truyền khắp nơi. Những người Bà La Môn bàn tán về nó trong phố thị, các sa môn thì thào trong rừng sâu. Tên Ngài Cồ Đàm, tên Đức Phật, cả điều tốt lẫn điều xấu, ca ngợi lẫn phỉ báng, không ngớt lọt đến tai đôi bạn. Giống như ở một miền bị dịch tả hoành hành, hễ nghe đâu đó có một người, một bậc trí giả, một kẻ lão luyện mà lời nói và hơi thở cũng đủ chữa lành bất cứ ai nhiễm dịch, là tin đồn sẽ lan truyền khắp nơi, ai nấy đều bàn tán xôn xao, người tin kẻ ngờ, rồi nhiều người lập tức lên đường tìm bậc trí giả ấy, tìm kẻ cứu khốn phò nguy ấy. Tin thơm về Ngài Cồ Đàm, Đức Phật, bậc trí giả dòng họ Thích Ca cũng truyền khắp xứ như thế. Những người tin Ngài nói rằng Ngài đã chứng được tột đỉnh nhận thức, Ngài nhớ được muôn kiếp trước, Ngài đã đạt đến Niết Bàn và thoát hẳn dòng luân hồi sinh tử, không bao giờ còn vướng mắc dòng hình hài ô trọc nữa. Nhiều điều kỳ diệu và khó tin được đồn đãi về Ngài. Ngài đã làm phép lạ, đã thắng ma quỷ, đã trò chuyện cùng thần thánh. Còn kẻ thù và những người không tin bảo rằng tay Cồ Đàm này là một kẻ lừa bịp hợm mình, sống xa hoa khinh mạng cúng tế, là kẻ vô học và không hề biết tu tập cũng như khổ hạnh là gì. Huyền thoại về Đức Phật mới ngọt ngào làm sao, tin đồn về Ngài mới màu nhiệm làm sao. Thế gian thật là bệnh hoạn, đời khổ khôn kham, thế mà xem kìa, nơi đây chừng như đang có một nguồn suối phun lên, nơi đây hình như vang lên lời sứ giả, đầy an ủi dịu dàng với biết bao hứa hẹn đẹp đẽ. Đâu đâu người ta cũng đồn về Đức Phật, thanh niên khắp đất nước Ấn Độ lắng nghe, khao khát hy vọng, con trai những người Bà La Môn ở mọi thôn làng và thành thị đều vui mừng chào đón mỗi kẻ hành hương hay người lạ khi họ đem đến tin về Ngài, Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni. Huyền thoại này cũng dần dần đến tai các sa môn trong rừng sâu, đến tai Siddhartha, đến tai Govinda, từng giọt, mỗi giọt đều trĩu hy vọng, mỗi giọt đều nặng hoài nghi. Họ ít bàn về chuyện này vì trưởng lão sa môn không thích. Ông nghe nói rằng kẻ tự xưng Phật kia từng là một nhà tu khổ hạnh trong rừng nhưng đã quay về với đời sống xa hoa và lạc thú thế gian nên không coi tay cồ đàm nọ ra gì. Chú thích: Phật Thích Ca quả đã tu khổ hạnh trong thời gian đầu, sau từ bỏ vì nhận ra sai lầm. Hết chú thích. Siddhartha ơi, một ngày kia Govinda nói với bạn: hôm nay tôi vào làng, một vị Bà La Môn mời tôi vào nhà. Trong nhà ông có một người con trai Bà La Môn từ thành Ma Kiệt Đà. Anh ta chính mắt thấy Phật và nghe Ngài thuyết pháp. Quả thật, tôi nhói lồng ngực khi thở và nghĩ: ước gì cả tôi, ước gì cả hai ta, Siddhartha và tôi, được sống những giờ phút nghe đạo pháp thốt ra từ miệng đấng toàn thiện. Bạn ơi, hãy nói đi, chúng ta có nên đến đó nghe chính Đức Phật chỉ giáo không? Siddhartha đáp: Govinda, tôi cứ luôn nghĩ rằng Govinda sẽ ở lại với các sa môn. Tôi luôn cho rằng mục đích của bạn là sống đến 60, 70 tuổi và mãi tiếp tục tu luyện những kỳ công để trở thành một sa môn. Nhưng kìa, tôi biết bạn quá ít, tôi hiểu lòng bạn chẳng bao nhiêu. Hóa ra bây giờ, bạn vô cùng yêu quý ơi, bạn muốn theo một con đường mới, muốn tới nơi Phật thuyết giảng đạo pháp của Ngài. Govinda nói: bạn là chúa hay diễu cợt? Bạn cứ việc nhạo báng đi, Siddhartha, nhưng há chẳng phải bạn cũng khao khát, cũng ham muốn nghe lời dạy ấy ư? Bạn chẳng đã từng bảo với tôi rằng không muốn theo con đường của các sa môn lâu hơn nữa ư? Siddhartha bật cười, nghe đượm vẻ buồn rầu và nhạo báng. Anh nói: đúng thế đó, Govinda, bạn nói đúng lắm, bạn nhớ đúng lắm. Mong bạn cũng nhớ thêm những điều khác mà bạn đã nghe tôi nói, rằng tôi đã thấy nghi ngờ và mệt mỏi trước việc dạy và học rồi, rằng tôi không còn tin mấy vào những lời của các vị thầy đã dạy chúng ta. Nhưng nào, bạn yêu quý, tôi sẵn sàng nghe những lời giảng dạy nọ. Tuy lòng tôi tin rằng chúng ta đã nếm mùi quả ngọt nhất của giáo lý ấy. Govinda nói: bạn sẵn sàng khiến tôi vui sướng. Nhưng nè, sao lại thế được nhỉ? Làm sao chúng ta chưa nghe lời dạy của Đức Cồ Đàm mà đã khám phá ra thứ quả ngon ngọt nhất được? Siddhartha nói: chúng ta cứ thưởng thức trái ngọt này đi, rồi chờ những trái sau, Govinda. Còn trái ngọt này ngay bây giờ chúng ta phải hàm ơn Đức Cồ Đàm rồi. Nó chính là việc Ngài đã kêu gọi chúng ta xa rời các sa môn đó. Còn Ngài có quả nào khác ngon hơn cho chúng ta không thì chúng ta cứ việc bình thản chờ thôi. Ngay hôm ấy, với sự lễ độ và khiêm cung của kẻ hậu sinh và môn đệ, Siddhartha thưa với trưởng lão sa môn về quyết định của họ. Nhưng vị sa môn kia nổi giận vì đôi bạn trẻ muốn rời bỏ ông nên đã lớn tiếng và dùng những lời chửi bới thô lỗ. Govinda hoảng hồn, đâm bối rối, nhưng Siddhartha đã ghé tai cậu thì thầm: bây giờ tôi muốn cho ông già thấy tôi đã học được của ông chút gì. Rồi anh đứng sát trước mặt người sa môn già, tập trung thần trí, mắt đón tia mắt của ông. Anh thôi miên khiến ông im bặt, khiến ông trở thành nhu nhược tùng phục ý muốn của anh, lặng lẽ làm điều anh đòi hỏi. Người sa môn già câm nín, mắt đờ đẫn, nhục ý chí, hai tay buông thõng, bất lực trước sức mạnh huyền bí của Siddhartha. Trong khi đó, ý nghĩ của Siddhartha chế ngự người Sa Môn, buộc ông phải làm theo ý anh sai khiến. Thế là ông cúi đầu nhiều lần, làm những động tác ban phép lành, lắp bắp lời chúc thượng lộ bình an của người ngoan đạo. Hai chàng trai cảm ơn, cúi đầu đáp lễ, chào rồi ra đi. Trên đường, Govinda nói, Siddhartha ơi, bạn học được ở những thầy sa môn nhiều hơn tôi tưởng. Thật khó, rất khó thôi miên một sa môn già. Quả thật, nếu ở lại đó, hẳn bạn sẽ học được nhanh chóng cách đi trên mặt nước đó. Tôi chẳng ham đi được trên mặt nước đâu. Siddhartha nói, ta cứ để cho các sa môn già thỏa mãn với những bí thuật này.